Chị có gần với cái ý nghĩa nhàn của Nho Giáo không?
Dạ.
Yeah. Cái siêu thoát của Đạo Phật nó lại khác với cái nhàn của Nho Giáo. Bởi vì nhàn của Nho Giáo là khi nào mình làm hết cái trách nhiệm một công dân, hết cái trách nhiệm một công dân rồi thì muốn được nghỉ, hay là đang làm mà mình thấy không thích, mình xin nghỉ, mình hồi hưu, tu trí, thì về thảnh thơi, uống rượu, đánh cờ là chơi cho vui thôi, không còn bận cái gì nữa, thì đó là cái nhàn. Còn Đạo Phật thì quý vị thấy, nhất là nhìn thẳng đời trần, vua Trần Thái Tông bỏ ngay đi tu, không phải là cầu nhàn, lên đó để rồi tu cho chín chắn, rồi đem Đạo Phật dạy lại cho dân, chứ không phải cầu nhàn. Rồi vua Trần Thái Tông cũng vậy, đó là khi làm Thái Thượng Hoàng rồi sau lui về ở Động Hoa Lư, ở chỗ cái điện Thái Vi, rồi cũng là khuyến dân lập áp tượng trồng tỉa, thì không phải là cầu nhàn, mà lại là làm một việc khác. Thay vì đang chính trị, trị dân, giúp nước, bây giờ mệt rồi, thôi nghĩ bằng cách là đem đạo đức dạy cho dân, cũng là làm mà làm cái mặt khác thôi, chứ không có nhàn như các nhà nho uống rượu đánh cờ. Về cái câu thứ nhất thì thôi xin miễn trả lời vì câu đó nó có đục chạm. Câu thứ hai là tôi xin trả lời là câu niệm Phật đúng là chữ vô, nhưng mà trong nhà Phật đọc là mô. Đây là dịch âm của tiếng Phạn. Đúng là tiếng Phạn là Nam Mô Amitabuddha, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra mình mô tả cái chữ theo cái dạng âm thì lấy chữ vô mà đọc là mô. Rồi nhà nho cứ thấy chữ vô cái đọc là Nam Vô Phật, tức là nước Nam không có Phật. Đó là cái hiểu theo cái nghĩa. Còn cái kia là mượn âm để mà dịch cái âm Ấn Độ, âm Phạn.
Tôi được nghe và tôi giảng về cái phần thứ chỉ thứ 19. Do mình mất nước cho nên là cái tâm đã bị mất cái tín ở chính mình, từ thể viên ở bên ngoài, cho nên là tinh độ cũng sôi lên và cái thiền tông thì mở đi. Và đến bây giờ đây thì cái văn hội của quốc gia là đã tranh lại được cái độc lập và cho mình đứng trên cái vị trí của mình. Trong cái hòa nhập này đó thì dĩ nhiên là văn hội có nhiều nhưng mà thách đố cũng lắm. Thế thì cái đấy là cái vấn đề của cuộc sống, nhưng mà về mặt đạo thì thưa hòa thượng, thì với cái văn hội ấy của quốc gia thì tương lai của chúng ta sẽ
chúng tôi thì sử dụng theo cái chữ tùy duyên. Hiện nay chúng tôi thấy cái duyên tốt của chúng tôi ráng làm, còn tương lai để dành sau trả lời.
Con xin bạo muội có đôi điều mà hỏi rằng là trong cái nền Phật giáo của Việt Nam ta ấy, thì mỗi một cái phái là nó thể hiện một cái màu cờ sắc áo khác nhau, thì vậy trong các màu cờ sắc áo ấy, nó có thể hiện chung một cái tâm, tức là Phật ở trong tâm không ạ?
Thực ra cái màu cờ, cái sắc áo chỉ là biểu trưng cho một cái hệ phái tu. Ví dụ như cái hệ phái Nguyên Thủy vì sống theo cái nếp của Đức Phật thuở xưa Ấn Độ, cho nên quấn y vàng và đi khất thực. Còn cái hệ phái phát triển của chúng ta thì tới xứ nào, nơi nào, tùy theo cái màu sắc ăn mặc của địa phương, mình chế biến nó gọn hơn và nó khác hơn một chút, để phân biệt người tu và người không tu. Như vậy thì ở Việt Nam chúng ta ngày xưa ông bà chúng ta thích màu nâu, màu đà, cho nên quý thầy cũng phải mặc áo màu đà, nhưng mà khác hơn là áo dài có, cho nó có vẻ nghiêm chỉnh hơn chút. Vậy thành ra cái chiếc áo chỉ là một cái biểu trưng cho hệ phái tu. Hệ phái phát triển thì tùy theo địa phương mà chế ra cái màu áo, còn bên kia thì theo cái nền nếp xưa. Hai cái khác một chút.